ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính thưa các thầy và các sư cô, môn học và chúng ta khảo cứu cho năm thứ hai của chương trình cử nhân Phật học là dẫn nhập triết học Phật giáo. Về phương diện Phật học đó, thì triết học Phật giáo là cốt lõi và quan trọng nhất. Vay mượn phương pháp của triết học, chúng ta tiếp cận Phật học dưới góc độ này á, sẽ làm cho mình có cơ hội hồi đáp lại những vấn đề triết học mà xã hội đương đại đang quan tâm. Cũng bằng cách thức này, sau khi Đức Phật qua đời, các vị thánh đệ tử, các vị Bồ Tát Ấn Độ đã lập ra các trường phái triết học Phật giáo và đứng từ góc độ Phật học để tham gia tranh biện những vấn đề về tôn giáo, triết học và con người lúc đó đang quan tâm. Thì trong phần dẫn nhập triết học Phật giáo, chúng ta sẽ làm khái quát về những vấn đề Phật học chính dưới góc độ triết học của Đức Phật Thích Ca thôi. Và triết học Phật giáo là một khái niệm rộng hơn, ngoài triết học của Đức Phật còn có triết học của các vị Bồ Tát cùng thời với Đức Phật, sau thời với Đức Phật tại Ấn Độ và nhiều nơi trên thế giới. Do vì là cái môn dẫn nhập cho nên chúng ta chỉ giới hạn phạm vi triết học của Đức Phật thôi. Bài đầu tiên của môn này đó là ba thời kỳ triết học Phật giáo. Đây là cách thức chúng ta tạm phân giai đoạn về lịch sử triết học của Phật giáo từ Đức Phật cho đến về sau này, để dần thấy những cái sự chuyển biến trong quá trình lịch sử phát triển của nó. Và trong đó đó, đâu là yếu tố mà các triết gia Phật giáo thời sau Đức Phật đã giữ lại trong hệ thống triết học của họ, và đâu là những yếu tố minh triết và triết học nguyên chất của Đức Phật do chính Đức Phật chủ trương. Môn học này giúp chúng ta nắm rõ được các vấn đề đó ở một chân mực tương đối. Cho nên giá trị của môn này là cung cấp chúng ta một cái tầm nhìn bao quát, một bản đồ về minh triết và đạo đức của Đức Phật và các đệ tử sau ngài. Vấn đề một, người khai sáng đạo Phật sẽ không trở nên vô nghĩa và dư thừa đối với tăng ni học cử nhân nếu chúng ta điểm lại tiểu sử của Đức Phật dưới góc độ triết học. Và phương pháp điểm lại tại đây đó là đánh giá một Đức Phật lịch sử vốn khác rất xa và vượt lên trên Đức Phật tôn giáo, mà trải qua 2600 năm phát triển của đạo Phật đó tại các châu lục, trong đó có nước Việt Nam, thì cái lăng kính Đức Phật tôn giáo đó đã được chúng ta sử dụng quá nhiều đến độ chúng ta nghĩ rằng đó là lăng kính chuẩn, và đôi lúc chúng ta quên đi lăng kính Đức Phật lịch sử. Sau đây là những thông tin chúng ta cùng ôn lại. Thái tử Tất Đạt Đa mà về sau này trở thành Phật Thích Ca sinh vào rằm tháng 4, tức là trăng tròn vai sắc, năm 624 trước Tây lịch. Ngài được sinh ra trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt và ngoại lệ. Lúc đó mẫu hậu Maya theo tập tục và văn hóa của Ấn Độ về quê ngoại là nước Koliya, thì giữa đường đó dừng lại ở vườn Lâm Tỳ Ni, vốn được hai quốc gia Koliya và Sakya cùng trông coi để vào vườn. đang lúc dạo vườn và giơ tay lên một cành cây vương, bất giác thái tử Tất Đạt Đa đã được hạ sinh. Sự ra đời của Đức Phật được mô tả bằng hai loại ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ biểu tượng thì cho rằng mỗi bước chân đi của Ngài có hoa sen nâng gót. Ngài đã đi bốn hướng, có kinh nói tám hướng, mỗi hướng bảy bước, sau đó tuyên bố trên trời dưới đất ta là số một trong vô lượng kiếp, đây là kiếp cuối. Sau đó chín rồng phun nước, tắm và thế giới hoan hô ca ngợi trong hoa đua sắc nở để mừng sự kiện vĩ đại Bồ Tát Hộ Minh từ cõi trời Đông Phước giáng trần đóng vai thái tử Tất Đạt Đa. Sở dĩ chúng tôi dùng khái niệm đóng vai đó là vì đạo Phật Đại Thừa cho rằng đó Đức Phật thị hiện, nói theo ngôn ngữ hiện nay là đóng vai ta, chứ Ngài đã là Phật rồi. Đó là cách thức tiếp cận Đức Phật tôn giáo, và mô hình này đó thì rất rõ trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa. Còn trong văn học Pali đó, mặc dù không trực tiếp nói là thị hiện, nhưng người ta vẫn tin rằng là đã là Bồ Tát Hộ Minh trên cõi trời đâu sức rồi, rồi mới hạ giáng xuống bào thai của Hoàng hậu Ma Gia, thì cũng là một hình thức khác của thị hiện. Chúng tôi tiếp cận từ góc độ lịch sử về cuộc đời của Ngài thì thấy rất rõ là Đức Phật sinh ra cũng giống bao nhiêu người con người khác, bằng cơ quan của người mẹ thôi. Thay vì nói rằng là sự ra đời của Đức Phật mà về sau này Ngài có thể đóng góp an lạc, hạnh phúc và phúc lợi cho số đông chư thiên và nhân loại, thì ngôn ngữ biểu tượng tương đương đó mô tả là sanh ra từ hông phải của Hoàng hậu Ma Gia, vì bên phải theo văn hóa của Ấn Độ tượng trưng cho cát tường, bình an, lệ lạc, như ý, vậy thôi. Vì người Ấn Độ không thích nói hoạch toẹt như là đối với những nhân vật đặc biệt như Đức Phật. Theo lịch sử thì sau khi hạ sinh, Hoàng hậu Ma Gia đã ẵm thái tử Tất Đạt Đa và hai mẹ con đã cùng tắm dưới cái hồ cách nơi hạ sinh chưa được 30 mét. Về điều này cho chúng ta một nhận thức là chẳng hề có chín rồng phun nước gì hết á. Thì đây là những dữ liệu người ta thêm vào về sau này thôi, để nói lên cái sự kiện đặc biệt, ngoại lệ, xứng đáng ngồi riêng một chiếu của Đức Phật đối với những con người dù là vĩ nhân có mặt trên lịch sử hoa tinh này. Còn biểu tượng đi bảy bước đó về sự trọn vẹn, sự thành tựu về độ sinh sau này. Hoa sen không thể sống ở trên đất, hoa sen không thể mọc trên đất, hoa sen chỉ sống dưới bùn. Và ngay địa điểm Đức Phật hạ sinh chẳng có hoa sen nào hết, chỉ có một cái hồ nước chứ chẳng phải là hồ sen. Người Trung Quốc thì cho rằng Đức Phật sinh vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Đó là dữ liệu của Trung Quốc, hoàn toàn không có trong lịch sử Ấn Độ. Để dung hòa, Việt Nam chúng ta tổ chức tuần lễ Phật đản từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm tháng 4, tương đương với tháng trăng tròn Vê Sắc của Ấn Độ. Là một người yêu nước, thương dân và kính cha, suốt 28 năm kể từ khi hạ sinh, thái tử Tất Đạt Đa đã không màng đến việc cưới vợ. Là một hoàng thân, thông thường các thái tử ở tuổi 18 là lên xe hoa, thậm chí có thể cưới nhiều vợ. Tất Đạt Đa đã không màng đến. Dưới sức ép vua cha, năm 29 tuổi Đức Phật lấy công chúa Yayudhala. 10 tháng sau đó, công chúa đã hạ sinh cho Ngài hoàng tử Rahula. Và từ địa điểm đó đó, thái tử Tất Đạt Đa đã suy nghĩ đây là một cái dịp thuận lợi, ít nhất vua cha có được cái an ủi về đứa cháu nội, và Ngài đã quyết định trở thành nhà tâm linh. Quyết định này lúc đầu là bị công chúa Yayudhala cự tuyệt, vì niềm vui hôn nhân chưa trọn. Nhưng về sau đó, khi thấy rõ được cái thái độ, động cơ, lý tưởng của chồng mình, Jayu Đà La đã hưởng ứng và ủng hộ. Bà là đạo diễn của cuộc ra đi vĩ đại về đêm. Có một tình tiết mà Jayu Đà La đã giấu với Đức Phật với tư cách là một đạo diễn, đó là khi Tất Đạt Đa vào loan phòng để tạ từ người vợ hiểu biết và hy sinh cho mình đến lần thứ ba và khép cửa loan phòng lại để ra đi, thì Jayu Đà La mới mở mắt ra và trên đôi má của bà đó ửng hai dòng lệ về cái xúc cảm dâng trào về hy sinh cao độ, về cuộc đấu tranh tâm lý. Đó là thay vì giữ chồng với mái ấm hoàng gia, bà đã cống hiến chồng cho thế giới. Còn theo sử liệu Trung Quốc đó, thì thái tử Tất Đạt Đa lấy vợ ở tuổi 19, trải qua 5 năm tâm đạo, 6 năm tu khổ hạnh, đến tuổi 30 mới giác ngộ. Cái đó hoàn toàn không phù hợp với lịch sử. Từ vương thành Katila Vệ khi vượt sông Adoma đó, thì đầu tiên thái tử Tất Đạt Đa đã đi ngang qua bang Vesali, nơi mà có hai vị đạo sĩ nổi tiếng là Arara và Uddaka thực tập vài ngày. Thái tử Tất Đạt Đa đã chứng đắc được hai cảnh giới thiền đặc biệt nhất là hai vị đạo sĩ này đã đạt được. Không thỏa mãn với nó, thái tử Tất Đạt Đa đã tạ từ thầy của mình và hướng về nước Ma Kiệt Đà để tu khổ hạnh. Tại núi khổ hạnh đó, thì sau 6 năm ròng, Tất Đạt Đa đã tu tất cả các phương pháp khó nhất mà các vị đạo sĩ Bà La Môn có thể làm được hoặc là không làm được. Kinh Trung Bộ, Kinh Trường Bộ mô tả ngay cả Đức Phật đã tu hạnh con bò, hạnh con chó. Có lẽ là không có một đạo sĩ Bà La Môn nào dám đến thế. Và rồi Đức Phật đã sớm nhận ra sau 6 năm rằng đây không phải là giải pháp. Ngài đã từ bỏ con đường quá độ đó, chia sẻ cái thất bại của con đường quá độ này với 5 người bạn đồng tu. Nhưng rất tiếc đó, vì chấp vào phương pháp tu của Bà La Môn giáo, năm anh em Kiều Trần Dư đã ngộ nhận Đức Phật và họ đã từ bỏ Đức Phật để hướng về Sa Đáp. Tại Ấn Độ lúc bấy giờ thì chỉ có 16 nước hình thành ra Liên bang Cộng hòa của Ấn Độ, mà Ma Kiệt Đà là lớn nhất và trung tâm dân hóa của Bà La Môn giáo là mạnh nhất. Khổ hạnh lâm tại Ma Kiệt Đà là trung tâm tâm linh quan trọng nhất. Tại Sanat thuộc Varanasi đó, thì nó có gắn liền với sông Hằng. Mà theo quyền thoại học của Ấn Độ đó, sông Hằng đó là do ngón chân của thằng Shiva tạo ra. Thằng Shiva là phương diện thứ ba của Phạm Thiên, và phương diện này là quỷ diệt sự sống, cho nên người ta phải thờ thằng Shiva và được thằng sông Hằng. Thì năm năm của Dường Như đó đã hướng về Sa Đáp để trải nghiệm cái nền tôn giáo ứng dụng của người theo Ấn Độ giáo lúc bấy giờ, từ Khổ Hạnh Lâm đến Bồ Đề Đậu Tràng chỉ có 8 cây số đường chim bay. Hai cái không gian đó đã tạo ra hai cái loại khí hậu rất là khác nhau. Khổ Hạnh Lâm thì không có nhiều cây, cho nên vào mùa hè rất là nóng bức. Đang khi đó ở Bồ Đề Đậu Tràng, nhờ con sông dài chục cây số mà chiều rộng của nó trên 1000 mét, Ni Liên Thiền đã cung ứng cho cái không gian Bồ Đề Đậu Tràng một cái luồng không khí rất là mát mẻ. Trong rừng cây rậm rạp sinh thái đó, Tất Đạt Đa đã chọn lấy cây bíp la, mà phiên âm trong Hán Việt là tắp bát la, để ngồi. Sau khi giác ngộ thì cây này được đổi lại thành là cây Bồ Đề. Về phương diện khoa học đó, thì bíp la là cây cung cấp lượng oxy nhiều nhất trong các loại cây, 24/24. Kiến thức khoa học của Đức Phật đã giúp cho Ngài chọn và ngồi với cây này 49 ngày thiền định, và trên nền tảng của Tứ Diệu Đế và Ban Chánh Đạo, Đức Phật đã chứng đắc được tâm minh, lậu tận minh, tuệ giác về nhân quả quá khứ của bản thân, thiên nhẫn minh, tuệ giác về nhân quả tương lai của tha nhân, và túc mạng minh, tuệ giác về phiền não chuyển hóa đến tận gốc rễ ở hiện tại của bản thân mình. Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ chánh đẳng giác đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Theo sử liệu của Trung Quốc á, thì Đức Phật thành đạo ở tuổi 30. Theo sử liệu chính thức á, là ở tuổi 45, thì ở tuổi 35. Suốt 45 năm sau đó, Đức Phật đã đi gần hết miền Bắc của Ấn Độ, độ được 80 vua, hàng trăm vị tướng lĩnh, hàng vạn các Phật tử và hàng ngàn các vị tu sĩ khác đạo trở thành là đệ tử xuất gia của Ngài. Công trình tâm linh được Ngài khám phá được gọi là Dhamma, tức là chân lý, và Vinaya, tức là đạo đức, bao gồm khoảng 30.000 bài kinh, dài thì đến vài chục trang, ngắn là một bài kệ 4 câu. Theo Trung Quốc thì Đức Phật thuyết giảng 49 năm và qua đời ở tuổi 79 tuổi Tây và 80 tuổi ta, vì Trung Quốc quan niệm 9 tháng trong bụng mẹ của Hoàng hậu Ba Gia là một năm. Thì đây là cách mà Trung Quốc cố gắng o ép cái con số, giống như là làm cái bonsai trên nền tảng con số 7 với cấp số dân là 49 thôi. Chứ thực ra Đức Phật giảng kinh 45 năm, qua đời ở 80 tuổi Tây, xin lỗi 80 tuổi Tây và 81 tuổi ta, nói theo Trung Quốc. Như vậy là kinh Đại Bát Niết Bàn ấn bản mà chúng ta đang đọc tụng tại Việt Nam có gốc rễ từ Trung Quốc, được xem là một tác phẩm của Trung Quốc, mô tả về cái niên đại và sử liệu liên hệ Đức Phật đó, khác rất xa với Đức Phật lịch sử tại Ấn Độ. Hầu như là cái kinh Đại Bát Niết Bàn đó là một cái cuộc đối thoại triết học và tôn giáo giữa Đức Phật và luật sư Huệ Đạo ở cái tuổi 80 của Đức Phật, đang khi các ông này được lịch sử cho biết là chết trước Đức Phật đến vài chục năm. Lấy đâu mà có cơ hội đối thoại với nhau? Nhưng mà những tư tưởng triết lý ở trong bài kinh đó rất là hấp dẫn, nó tóm tắt được hầu như là toàn bộ các cái cốt lõi lời Phật dạy trong cuộc đời thực của Ngài. Và dĩ nhiên không loại trừ cái tình trạng là có những nội dung không hẳn là được Đức Phật truyền bá trong kinh đó. Tại vườn Nai đó thì Đức Phật là giảng bài kinh Tứ Diệu Đế, gọi đúng đó là kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Vô Ngã Tướng và kinh Thế Gian Bóc Trái. Kinh Chuyển Pháp Luân là khám phá quan trọng nhất về phương diện tư tưởng của Đức Phật, và nó được xem là phương pháp luận tâm linh hay là phương pháp luận giải thoát của Đức Phật. Trong kinh Trung Bộ, ít nhất hai lần Đức Phật khẳng định Bát Chánh Đạo là Eka Magga, đó là con đường độc lộ. Ngoài Bát Chánh Đạo không có chánh đạo đích thực, ngoài Bát Chánh Đạo không có thánh nhân đích thực, ngoài Bát Chánh Đạo không có tu sĩ đích thực, ngoài Bát Chánh Đạo không có sự giác ngộ. Từ đó cho thấy là Đức Phật rất nhiều nhất quán về pháp môn mà Ngài đã khám phá. Mặc dù lúc đó Ngài chỉ gọi là Magga, chỉ khái niệm pháp môn là được Trung Quốc biên tập về sau. Kinh Vô Ngã Tướng là một ứng dụng về nhận thức luận và tâm lý học. Về nhận thức thì mọi vật là một tổ hợp mà các yếu tố hình thành ra đó được hình thành bởi nhiều yếu tố khác nữa. Về tâm lý học á, Kinh Vô Ngã Tướng dạy chúng ta giải phóng các nỗi đau trên thân bằng cách ly tâm quá nỗi đau qua phương pháp quán. Thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu tôi, nhờ đó tôi không bị đau theo cái thân đang bị đau này. Và tương tự, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi, Cho nên nỗi khổ trên cảm giác, tri giác, tâm tư nhận thức không phải là tôi đang khổ. Nhờ đó ly tâm quá, nỗi khổ ra khỏi tâm. Còn kinh thế giới bốc cháy thì dạy về cái tác động của nhận thức đối với thế giới trần cảnh, bao gồm thị giác, thính giác, xúc khứ giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Chúng đang đốt cháy con người bằng bản năng, đốt cháy con người bằng thói quen tiêu cực, đốt cháy con người bằng chủ nghĩa hưởng thụ. Và Đức Phật dạy các vị tu sĩ cần phải làm chủ chúng. Thì đó là ba bài kinh rất quen thuộc. Rất tiếc là trong các nước theo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, ba bài kinh này đó bị quên lãng. Mặc dù trong các trường Phật học chúng ta đều có học về tứ diệu đế và vô ngã. Toàn bộ các lời dạy trong 45 năm của Đức Phật đó có thể được chia làm 5 nhóm. Các nhóm kinh dạy về thế giới quan và nhân sinh quan, các nhóm kinh dạy về xã hội và chính trị, các nhóm kinh dạy về đạo đức học, các nhóm kinh dạy về triết học, và các nhóm kinh dạy về phương pháp giải thoát, tức là kết thúc được khổ niệm đạo. Môn học triết học Phật giáo nhập môn sẽ giúp cho chúng ta khai thác các góc độ vừa nêu để thấy rất rõ cái lý do mà Đức Phật nói một trong sáu đặc điểm chánh pháp của Đức Phật là siêu việt thời gian ngoài yếu tố thiết thực hiện tại. Hiểu nôm na của siêu việt thời gian là gì? Không bị lạc hậu và lỗi thời khi mà trình độ khoa học kỹ thuật của con người phát triển. Các tôn giáo nhất thần và đa thần đang bị đối diện trước cái tính thách đối với khoa học. Phật giáo thì ngược lại, khoa học càng phát triển như nào thì Phật giáo càng chói sáng thì cái tính thiết thực và siêu việt thời gian của triết lý Phật. Năm 544 trước đại lịch, Đức Phật đã qua đời tại Kusinaga trên đường từ Tỳ Xá Ly hướng về Ca Tỳ La Vệ. Các học giả cho rằng là cũng là một người yêu quê hương, cho nên Đức Phật có khuynh hướng là qua đời ở nơi mình đã sinh ra. Nhưng rất tiếc đi 200 mấy chục cây số được nửa đường do tuổi già sức yếu và ăn phải nấm độc rừng do thiếu an toàn thực phẩm, Đức Phật đã qua đời. Còn trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc kinh Trường Bộ đó thì Đức Phật nói với A Nan rằng là Kusinaga hiện nay là một cái nơi hẻo lánh, nhưng trong quá khứ nó từng là nơi mà các Đức Phật quá khứ chọn nơi nhập Niết Bàn, rất trù phú, trung tâm văn hóa văn vật của Ấn Độ. Cho đến bây giờ thì quá trình khai quật khảo cổ học đó cho chúng ta thấy là cái di chỉ khảo cổ nhiều nhất đó, nó là 26 thế kỷ thôi, chỉ chưa có một cái công trình khảo cổ nào vượt quá cái thời gian đó, trở về quá khứ của các kiếp trước các Đức Phật quá khứ như thế nào. Từ đó mà chúng ta có thể suy luận rằng là cái dữ liệu đó cũng có thể được biên tập về sau này. Còn chuyện Đức Phật trong quá trình đi hoằng quá sống như thế nào và chết như thế nào chẳng qua cũng là nhân duyên thôi. Và nếu không ăn phải nấm heo rừng độc đó, thì có lẽ là Đức Phật vẫn chưa chết ở tuổi 80 đâu. Còn trong kinh Đại Thừa đó thì khẳng định là vì Đức Phật đó đã truyền trao toàn bộ bí kíp tâm linh không giấu nghề. Những gì đã dạy, Đức Phật đã dạy. Những gì cần chứng bắt, chứng đắc, Đức Phật đã hướng dẫn. Các đồ đệ của Ngài đã chứng thánh quả A-la-hán có đủ 4 chúng. Cho nên đó, Ngài có ở thêm cõi đời này cũng không quan trọng. Cho nên Ngài qua đời để cho các đệ tử của Ngài đó phải thấy cái sự thiếu vắng của vị bổn sư mình mà ráng nỗ lực tu tập. Đó là những cách lý giải về cái động cơ qua đời của Đức Phật, về cái sự kiện nhập vô dư niết bàn của Đức Phật. Vấn đề 2, thời kỳ Phật giáo nguyên thủy. Chúng tôi tạm vay mượn khái niệm Phật giáo nguyên thủy đang được sử dụng trong các nước Nam truyền để nói về cái giai đoạn Phật giáo đầu, mà trong tiếng Anh thường gọi là Early Buddhism, Phật giáo sớm. Có hai cách tính về giai đoạn đầu này. Cách tính một á, thì ghi nhận là khoảng năm 589 cho đến năm 489, 100 năm đó là giai đoạn nguyên thủy nhất. Cái thứ hai đó là từ thời điểm Đức Phật qua đời, tức là 554 cho đến năm 444 trước đại lịch. Dù là cách tính nào đi nữa thì trong giai đoạn 100 năm này đó, nền minh triết và đạo đức, tức Dhamma và Vinaya của Đức Phật đó, được truyền bá rất là thống nhất. Nó gần nhất với những gì mà Đức Phật đã giảng dạy trong lúc Ngài còn sống, không có sự biên tập thêm. Mặc dù lúc đó, đó cái phương tiện duy nhất để truyền bá đó là sự học thuộc lòng và truyền bá bằng miệng thôi. Khái niệm Phật giáo Đại Thừa đối lập với Phật giáo Nguyên Thủy được hiểu là đạo Phật phát triển ở các nước đi về miền Bắc của Ấn Độ, bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng và Mông Cổ. Khái niệm Phật giáo Nguyên Thủy đó là cách nói của những người theo trường phái này để thay thế cho từ Theravada, mà nghĩa đen của nó đó là trưởng lão thuyết bộ hay là thượng tọa thuyết bộ, chỉ cho các quốc gia mà đạo Phật phát triển theo miền Nam của nước Ấn Độ, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Ba thời kỳ Phật giáo bao gồm là thời kỳ Nguyên Thủy 100 năm kể từ khi Đức Phật qua đời, thời kỳ Bộ Phái 400 năm sau đó, và thời kỳ Phật giáo Chuyển Hóa hay còn gọi là Phật giáo Phát Triển gồm 500 năm sau đó. Như vậy ba thời kỳ này đó là ghi nhận 1000 năm sau khi Đức Phật qua đời vào năm 544 trước đại lịch thôi. Đó là những dấu ấn cho thấy về lịch sử phát triển tư tưởng triết học của đạo Phật. Còn từ thời điểm 1000 năm đó cho đến bây giờ đó thì những dấu ấn phát triển đạo Phật không có nhiều. Thực ra chỉ là triển khai chi tiết từ ba giai đoạn phát triển đạo Phật này thôi. Trong thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, năm bộ kinh Pali mà thường được gọi nôm na Việt Nam là năm bộ Nikaya đó được xem là lời dạy cốt lõi của Đức Phật, và hệ thống luật học tức là Vinaya được xem là nguyên thủy nhất. Gọi đúng phải gọi là năm bộ kinh Pali chứ không phải là năm bộ kinh Nikaya, vì Nikaya có nghĩa đen là bài kinh. Năm bộ này như chúng ta đã biết bao gồm mà Trường Bộ Kinh tập hợp 32 bài kinh dài, Trung Bộ Kinh tập hợp 152 bài kinh vừa, Tương Ương Bộ Kinh tập hợp mấy ngàn bài kinh ngắn theo chủ đề 12 nhân duyên, ngũ uẩn, vô ngã, vô thường và tứ diệu đế, chiếu soi các vấn đề vừa nêu. Tăng Chi Bộ Kinh tập hợp mấy ngàn bài kinh theo pháp số từ con số 1 đến con số 11, và Tiểu Bộ Kinh tập hợp 15 bài kinh chuyên đề, mà 8 bài kinh đầu đó phản ánh Phật giáo Nguyên Thủy, 7 bộ kinh sau đó bị vay mượn yếu tố văn hóa của Bà La Môn giáo cũng khá nhiều, và dân gian Ấn Độ cũng khá nhiều. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu đó đã cố tình không dịch 7 bộ còn lại của Tiểu Bộ Kinh mà giao cho cư sĩ Trần Phương Lan và Trần Tú Mẫn. Không phải là không có lý do, như vừa nêu, cái tính nguyên thủy ở trong các tập cuối đó là không cao. Nhất là Thiên Cung Sự nói về cõi trời, Ngạ Quỷ Sự nói về địa ngục, vốn là những dữ liệu rất là phổ biến ở trong Bà La Môn giáo là trong văn hóa Ấn Độ dân gian. Về ngôn ngữ đó, thì trong giai đoạn này tiếng Magadhi là quốc ngữ của Ma Kiệt Đà, được xem là ngôn ngữ chính truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dĩ nhiên là trong quá trình truyền khẩu đó, các nhiều vị tăng sĩ Phật giáo biết thêm các phương ngữ nơi mà mình xuất thân, cho nên thỉnh thoảng đã tự dịch bằng ngôn ngữ triều miệng các ngôn ngữ địa phương để giới thiệu Phật pháp cho cư dân của mình. Nhưng tiếng Magadhi là vẫn là tiếng chính thôi. Theo lịch sử thì năm 544 trước Tây lịch, Đức Phật đã qua đời. Khoảng 3 tháng sau đó, A-la-hán Ca Diếp đã triệu tập một hội đồng gồm 500 A-la-hán tại một đỉnh núi ở Vương Xá, có khi được ghi nhận là núi Tháp Diệt, để kết tập. Thuật ngữ kết tập trong Pali và Sanskrit là Sangiti, có nghĩa đen là trùng tụng cùng nhau. Thì tại cái đại hội này đó, chỉ có hai nội dung được trùng tụng, đó là Dhamma tức là kinh, Vinaya tức là luận, Abhidhamma là hoàn toàn chưa có, vì Đức Phật không hề dạy Abhidhamma như niềm tin của những người theo Phật giáo Nguyên Thủy đã chủ trương. Người có công trùng tuyên kinh là A-la-hán Ananda, người có công trùng tuyên luật là A-la-hán Ubali. Và kinh trong giai đoạn này chỉ có 4 bộ Pali thôi: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ương Bộ Kinh và Tăng Nhất Bộ Kinh. Còn về luật tạng đó, thì chỉ có với Sa Di, Thức Xoa và Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, hoàn toàn không có luật Bồ Tát. Điều này cho thấy là trong giai đoạn 100 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, tính thống nhất về kinh điển, phương pháp tiếp cận, cách thức hành trì, nghệ thuật truyền bá là đồng nhất nhau. Đó là sức mạnh của Phật giáo qua truyền thống truyền khẩu. Ngày nay đó, tại Miến Điện có nhiều vị Tam Tạng sống. Sắp tới sẽ có một vị Tam Tạng sẽ đến thuyết trình tại trường chúng ta đây. Có người đó thì thuộc cả 4 bộ kinh tạng Pali, có người thì thuộc Trường Bộ Kinh, có người thì Trung Bộ Kinh, có người thì Tương Ương Bộ Kinh, có người thì Tiểu Tăng Nhất Bộ Kinh, có người Tiểu Bộ Kinh, thuộc lầu thời hiện đại này. Khoa học kỹ thuật cao, truyền thông TV, radio, internet, kỹ thuật số quá nhiều, dễ nhiễu sóng, mà vẫn còn có nhiều vị tăng sĩ thuộc lào như thế. Chúng ta được quyền suy luận vào thời Đức Phật cách đây 26 thế kỷ, các phương tiện này chưa có, cho nên cái ký ức của con người tập trung vào minh triết và đạo đức đó, sẽ giúp cho họ nhớ rất là chuẩn và nhớ dài. Do đó truyền thống truyền khẩu trong thời kỳ 100 năm Đức Phật qua đời là rất chuẩn xác, và cũng nhờ truyền khẩu cho nên người ta không lệ thuộc vào các cái ấn bản, ai cũng phải thuộc lòng. Và để đọc tụng cùng nhau đó, chỉ có người thuộc lòng mới làm được như thế. Do đó chúng ta phải tin cái tính chính thống, tính nguyên chất của lời Phật dạy về Dhamma và Vinaya từ thời đại của Ngài cho đến 100 năm sau khi Ngài mất. Vấn đề 3, thời kỳ Phật giáo bộ phái được tính bao gồm 400 năm, từ năm 489 cho đến năm 89 trước Tây lịch. Trong 400 năm này đó, chúng ta có thể thấy là đây là giai đoạn Phật giáo tranh minh về triết học. Một mặt đó, nó phản ánh cái chủ trương tự do tư tưởng ở trong lãnh đạo Phật giáo, ít nhất là một nhóm thiểu số nào đó. Và một khác đó, nó phản ánh cái tính chất là thức thời của các vị tăng sĩ dưới góc độ triết học và tôn giáo nhằm hồi đáp lại những quan điểm triết học và tôn giáo học lúc bấy giờ. Nếu như đạo Phật đứng ngoài cái ngữ cảnh đó, bối cảnh xã hội đó, thì đạo Phật sẽ không có chỗ đứng. Trong đại hội kết tập kinh điển lần thứ 3 dưới sự bảo trợ của đại đế Asoka, thì chúng ta thấy nội dung được kết tập về kinh tạng thì gồm có 5 bộ, tức là bao gồm tiểu bộ kinh, còn luật tạng và luận tạng là giống nhau. Nhờ trong luật tạng thì quan trọng nhất vẫn là thắng pháp tập yếu tạng, thắng pháp tập yếu luận. Dù là trải qua gần 300 năm sau khi Đức Phật mất, nhưng quan điểm thống nhất về kinh, luật và luận ở trong nội bộ tăng đoàn là rất tốt, rất chuẩn. Đời sống giới hạnh thanh cao của các vị tăng sĩ vẫn được duy trì và trở thành là mẫu mực, như một tấm gương chói sáng không bị tì vết. Đại hội kết tập này đó, dưới sự chủ trì của Ngài Mục Kiền Liên Đế Tung Moggali Buddha Thích Sa, thì nhờ bảo trợ của đại đế Asoka, Phật giáo được phát triển. Đại đế này đó, ngoài việc chủ trương hòa bình đối với các nước lân bang, thống nhất dân sơn Ấn Độ về một mối, sau khi mở rộng bờ cõi Ấn Độ đến Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, thì ông còn là những người có công thanh lập Phật giáo về phương diện nội bộ. Rồi các tăng sĩ đó đều phải thuộc lòng kinh, và bất cứ lúc nào lính của triều đình có thể hỏi Phật pháp đối với các vị tăng sĩ, ai không trả lời được được xem là tu giả và bị tẩn xuất. Nhờ đó mà trình độ Phật học của các vị tăng sĩ thời đại đại đế Asoka là rất chuẩn. Cho nên việc truyền bá và phát triển Phật giáo theo hướng triết học cũng rất là cao. Đại chúng bộ vào thời điểm đó, đó được ghi nhận là ít nhất có 4 lần bị phân phái trong nội bộ và hình thành ra 7 tông phái trong vòng 200 năm. Chứ đừng nghĩ rằng là đại chúng bộ chỉ có một phái duy nhất đó. Đang khi trưởng lão thuyết bộ, mà ngày nay thường gọi là nguyên thủy bộ đó, phân chia 7 lần và kết quả là hình thành nên 11 tông phái. Tức là cái phân hóa nội bộ trong trưởng lão thuyết bộ vốn được xem là nguyên thủy còn nhiều hơn đại chúng bộ nữa. Và mấy lần phân phái này từ hai trường phái chính đó, đã hình thành ra 11, sẽ là 18 trường phái Phật giáo, có nơi ghi nhận như là 20 trường phái. Nếu chúng ta làm một cái so sánh nhỏ thì quan niệm Phật học dưới góc độ triết học trong giai đoạn này ở 18 trường phái phần lớn là giống nhau. Họ vẫn dựa vào 5 bộ kinh Pali, 7 bộ luận của luận tạng và giới luật được gọi là thanh văn, chưa có những bất đồng nhiều. Các bất đồng duy nhất liên hệ đến cái việc tiếp cận lý giải và phân chia hệ thống ngã và pháp có bao nhiêu yếu tố, cách thức tu tập chuyển hóa ra sao ta. Thì để biết rõ về cái sự khác biệt này đó, thì các thầy các sư cô có thể tìm đọc tác phẩm Dị Bộ Tôn Luân Luận để thấy rõ đó. Ít nhất là có 3 bản dịch hiện nay: bản dịch của trưởng lão Thích Trí Quang, bản dịch của thượng tọa Hạnh Bình và bản dịch của đại đức Nguyên Túng. Đại đức Nguyên Túng đang học lúc đó là học khóa 6, thì đang học là dịch luôn tác phẩm này, và hiện nay là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Đại Ly. Hoặc là các vị có thể tìm đọc Đại Thừa và Sự Liên Hệ của Tiểu Thừa, liên hệ với Tiểu Thừa của giáo sư Đút, bản dịch của trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, để thấy rõ về phân chia bộ phái, về chủ trương của các trường phái Phật giáo lúc đó. Đánh giá về cái giai đoạn Phật giáo bộ phái đó, thì những người theo trường phái nguyên thủy đó thì cho rằng đó là một cái sự vỡ tổ ong của đạo Phật, không chấp nhận được. Từ đó nó dẫn đến các cái mâu thuẫn về cùng một vấn đề, về cách thức tiếp cận giáo lý, cách thức truyền đạo, cách thức hành đạo. Nhưng từ góc độ tự nhiên tư tưởng đó, thì những nhà theo Đại Thừa thì cho rằng đây là cái giai đoạn rất quan trọng, một mặt tiếp biến nhân hóa để hồi ứng lại các vấn đề đương đại quan tâm, mặt khác đó, làm cho đạo Phật trở nên nhập thế năng động và có hiệu quả hơn. Tức là một vấn đề mà có hai cách thức tiếp cận khác nhau. Dù muốn hay không thì giai đoạn bách gia tranh minh của đạo Phật đó, trong giai đoạn phân chia bộ phái đã có, với những đóng góp nhất định, với những hạn chế nhất định. Đại đế Asoka đó tồn tại từ năm 304 và qua đời ở năm 202 trước Tây lịch, có công gây dựng triều đại Maurya, mà triều đại này đó làm cho đất nước Ấn Độ trở nên là đỉnh cao nhất của tự hào dân tộc. Mà hiện nay đó, quốc hiệu của Ấn Độ hiện đại là quốc hiệu của đại đế Asoka ở trước. Cho nên ở góc độ này đó, người ta có thể nói là dân theo Bà La Môn giáo của Ấn Độ ngày nay đều ít nhiều chấp nhận Phật giáo, bởi vì ai cũng thờ cái huy hiệu này. Và trên các đồng tiền hay là tiền giấy in, mệnh giá lớn hay nhỏ của người Ấn Độ đều có biểu tượng bốn con sư tử tượng trưng cho tứ thánh đế. Nhiều giả thuyết cho rằng là vào năm 224 trước Tây lịch đó, thì đại đế Asoka đã biệt phái một phái đoàn truyền giáo đến một cái vùng được nhận dạng là Suvarnabhumi, mà ngày xưa đó được hiểu đó là Tích Lan và Miến Điện, hiểu rộng hơn nữa là bao gồm Thái Lan và một số nước trong khu vực. Người có công chức trong phái đoàn truyền giáo này là trưởng lão Mahinda, tức là hoàng tử con trai của vua Asoka, ra đời vào năm 284 và mất vào năm 204 trước Tây lịch. Đồng thời cùng phái đoàn này đó thì còn có bốn vị cao tăng khác, và năm vị này đó đã xây dựng đạo Phật là Tích Lan. Ngoài ra đó thì con gái của đại đế Asoka là trưởng lão ni Sangha Mita, sinh năm 281 và mất 202 trước Tây lịch, đã lập ra giáo hội Tỳ kheo ni tại Tích Lan, mà ngày nay đó giáo hội này đang có cơ hội phục hồi. Và Tích Lan được xem là truyền thống nam truyền đầu tiên gọi là thừa nhận Tỳ kheo ni và cổ vũ cho việc tái thành lập lại Tỳ kheo ni. Khi cụ thủ tướng Thạc Xỉn xây dựng phi trường quốc tế mới tại Bangkok, ông đã đặt tên phi trường này là Suvarnabhumi, trùng với cái tên mà đại đế Asoka đã biệt phái phái đoàn truyền đạo của mình đến, ngầm muốn ám chỉ rằng Bangkok nói riêng và Thái Lan nói chung đó, trở thành là một cái nhịp nối mà theo đó, đó nền kinh tế và các quan hệ ngoại giao của Thái Lan với thế giới còn lại đó được mở rộng như phái đoàn truyền giáo đầu tiên của Asoka tại châu Á. Trong các bộ phái thì bộ phái Đại Chúng Ngộ về sau này trở thành Đại Thừa đó phát triển mạnh ở tiểu bang Kashmir, nay là biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, tuyết phủ quanh năm. Hiện nay đó thì Kashmir là cơ sở quan trọng của Hồi giáo. Quan niệm của đạo Phật Đại Thừa phát triển mạnh ở những nơi nào thì từ thế kỷ thứ 12 thì các quan niệm đó bị xóa sổ và các cái cơ sở quan trọng của Đại Thừa đó bị thay thế bởi Hồi giáo. Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Iran, Iraq ngày xưa đó đều là địa điểm phát triển của Đại Thừa nay là Hồi giáo. Iran Iraq ngày xưa được gọi là Ba Tư, mà Ngài An Thế Cao là thái tử của nước này. Thế thì cho chúng ta thấy là các nước Phật giáo Đại Thừa đó có những giai đoạn trở thành quốc giáo, nhưng mà cũng có giai đoạn nó mất gốc khỏi lịch sử của nước họ, đang khi tình trạng tương tự không hề xảy ra ở các nước theo Phật giáo Nam truyền như Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia. Dựa vào yếu tố đó, chúng ta đừng vội mừng mình là Đại Thừa, và đừng nên vội phê phán các nước Nam truyền là Tiểu Thừa. Đại Thừa gì mà không giữ được đạo Phật trong chiều dài lịch sử của nước mình? Còn cái mà bị liệt vào cái nhóm Tiểu Thừa đó lại làm rất tốt việc đó. Ngoài phái đoàn truyền đạo Phật bởi Đại Đế Asoka thì còn có nhiều phái đoàn được Đại Đế này truyền khắp Trung Ấn Độ, mạng Nam Ấn Độ và mạng Tây nước Ấn Độ. Thì đó là cái công lao rất là lớn của Đại Đế Asoka. Xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ. Năm 2012 đó, Liên minh Phật giáo Thế giới được thành lập dưới sự bảo trợ của chính phủ Ấn Độ, có cái mối liên hệ rất mật thiết với phái đoàn Asoka Mission, lấy là cái danh xưng xưa của Đại Đế Asoka. Đứng đầu của tổ chức này là vị Lạt Ma Tây Tạng tên là Lama Dobzhan. Hiện nay đó, Liên minh Phật giáo còn thế giới này đang nỗ lực nối kết Phật giáo toàn cầu để phục hưng Phật giáo Ấn Độ. Ngoài cái việc bảo vệ và kêu gọi giao trả quyền quản lý các Phật tích cho Phật giáo, thì sứ mệnh của Liên minh Phật giáo thế giới này rất là lớn trong tương lai. Nhìn chung thì giai đoạn bộ phá cho chúng ta một nhận thức, đó là nhờ mạnh dạng tham dự vào cái tiến trình tiếp biến văn hóa mà các trường phái Phật giáo ở tại Ấn Độ lúc này đó mới có cơ hội giới thiệu đạo Phật bằng các ngôn ngữ thuộc các lĩnh vực triết học và tôn giáo học lúc bấy giờ. Tiếp biến văn hóa luôn luôn được diễn ra theo hai cách thế. Một mặt là tiếp thu các cái nền văn hóa tôn giáo có sẵn và biến nó trở thành công cụ để truyền đạt Phật học. Mặt khác đó, là nội dung của Phật giáo cũng đang bị cái nền văn hóa đó ảnh hưởng, chi phối và mất gốc dần. Đó là cái phương diện tích cực và những cái tác dụng phụ đã xảy ra trong quá trình tiếp biến văn hóa trong giai đoạn Phật giáo bộ phái. Nhiều chùa phái của Phật giáo bộ phái đã mất gốc cũng do quá trình tiếp biến văn hóa quá đà. Phật giáo Nam truyền đã giữ được cái phong cách nguyên thủy cao nhất, nhờ đó cái ảnh hưởng và cái mất gốc đó không có xảy ra. Do đó các cái đóng góp to lớn, các giới hạn của giai đoạn Phật giáo bộ phái cần phải được chúng ta ghi nhận một cách khách quan, không nên thiên cực phê phán thuần túy, cũng không nên thiên cực ủng hộ một cách thuần túy. Và nhờ nghiên cứu vào cái bản chất tiếp biến văn hóa của các trường phái Phật giáo trong giai đoạn này, chúng ta có thể rút ra được các bài học lịch sử cho việc tiếp biến văn hóa trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa đối với Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, và tiếp biến văn hóa đối với các quốc gia tư bản thuộc các nước Đức còn lại trên toàn cầu. Nước Việt Nam là một trong những nước ngoại lệ, cũng cùng một bối cảnh chính trị xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên. Việt Nam đã bị phân hóa thành hai giáo hội, một giáo hội trước năm 75 và giáo hội sau năm 81, và hiện nay là không nhìn mặt nhau, không hợp tác nhau, kháng cự nhau ở một cách thức nào đó. Trung Quốc không hề rơi vào tình trạng tương tự. Đó là cái khác biệt lớn. Khi tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ và các châu lục còn lại, các vị cao tăng của Phật giáo Trung Quốc đã lẳng lặng làm thinh và chỉ truyền bá các pháp môn thôi. Cho nên là khi Trung Quốc thành lập diễn đàn Phật giáo toàn cầu vào năm 2006 đó, thì Hòa thượng Tinh Vân được xem là người có công nhất trong việc vận động các vị cao tăng Phật giáo Trung Quốc ở Mỹ, ở châu Âu, ở Hồng Kông, ở Macau, ở Đài Loan về để ủng hộ Phật giáo trong đại lục. Do đó, mặc dù phong trào cải cách của Phật giáo Trung Quốc qua Tổng hội Phật giáo Trung Quốc sau Phật giáo Việt Nam gần 20 năm, họ học rất nhiều bài học từ Phật giáo Việt Nam chúng ta, nhưng bây giờ họ phát triển qua mặt chúng ta đến 30 năm là nhờ cái bối cảnh không bị vướng kẹt vào chính trị. Hầu như chúng ta chưa có những cái kịch bản lịch sử về tiếp biến văn hóa trong giai đoạn tư bản và trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Cho nên là mỗi nơi nó có một cái khuynh hướng và quyết định riêng đó. Và những khuynh hướng và quyết định này đôi lúc chống cháy nhau, loại trừ nhau, thương tổn nhau. Đó là điều rất đáng tiếc. Vấn đề 4, thời kỳ Phật giáo phát triển. Xin lỗi, tức là tiếp tục vấn đề. Thì Phật giáo phát triển đó, chúng ta có thể chia làm hai nhóm, nhóm thượng tọa bộ và nhóm đại thừa. Cả hai trường phái này đều được đánh dấu là 500 năm, từ năm thứ nhất đến năm 500 sau Tây lịch. Sau hơn 500 năm truyền khẩu kinh Luật và Luận Bali, thì vào ngày năm 29 đến năm 17 trước Tây lịch, đại hội kết tập kinh điển lần thứ 5 gồm 500 tăng sĩ thuộc phái Mahavihara đã biên tập lại kinh Luật Luận, và đặc biệt là Thắng Pháp Tập Ý Luận trên lá bối. Nhờ đó mà ấn bản Đại Tạng Kinh đã được lưu truyền và được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ cho đến hiện nay. Trong lần ấn bản này thì Bali trở thành là ngôn ngữ được sử dụng chính thức, vì đó là cái ngôn ngữ của vùng Tây Ấn, đóng một vai trò quan trọng trong phong trào cải cách Phật giáo. Thì cũng trong giai đoạn đó, Đại Tạng Kinh này đã được truyền bá sang Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Tại các nước theo Nam truyền đó, thì Đại Tạng Kinh tiếng Bali đã được phiên dịch ra tiếng Anh và tiếng quốc ngữ của họ và nhiều ngôn ngữ trên thế giới, trong đó có tiếng Na Uy. Đại Tạng Kinh Đại Thừa đó thì hầu như là chưa được dịch ra các ngôn ngữ bản địa tại các quốc gia theo Đại Thừa, thì đó là một cái thiếu sót lớn mà cần bổ túc và đóng góp. Trong truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, hai tác phẩm sau đây được xem là rất quan trọng, đó là Thanh Tịnh Đạo Luận với Suddhimagga của Buddha Gosa, tức là Phật Âm, và Thắng Pháp Tập Ý Luận Abhidhammatha Sanghaha của ngài Anuruddha. Thắng Pháp Tập Ý Luận là cái bản toát yếu về triết học tâm lý của Phật giáo Nguyên Thủy. Hiện nay đó thì tác phẩm này được Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng là Đức Phật nói, nhưng thực ra đó là của ngài Anuruddha, vì đây là ngôn ngữ phân tích, là cái ngôn ngữ kinh điển, và ngôn ngữ lục tạng là ngôn ngữ mô tả, hai văn phong hoàn toàn khác nhau và có những cái dị biệt về văn phạm cũng như là các khái niệm sử dụng từ, mà dựa vào đó từ góc độ văn bản học người ta có thể khẳng định rằng Abhidhamma là phát triển về sau này. Thanh Tịnh Đạo Luận là một đóng góp to lớn của ngài Buddha Gosa, được xem như là tấm bản đồ Phật học rất chuẩn, rất sâu, rất hệ thống, rất hiệu quả cho bất kỳ một hành giả tăng ni Phật tử nào tu học theo đạo Phật quy chất. Nếu không có thời gian để đọc kinh, ta có thể đọc Thanh Tịnh Đạo Luận để toát yếu. Nếu không có thời gian để đọc luận, ta có thể đọc thắng pháp tập ý luận để khai phá khóa về triết học tâm. Hiện nay hai tác phẩm này tiếp tục có một chỗ đứng bất nhị, tức là độc nhất ở trong nền văn học tục tạng. Để hiểu rõ thêm đó thì chúng ta cần phân biệt một số vấn đề sau đây. A. Khái niệm Theravada là tiếng Pali, từ tương đương trong tiếng Sanskrit là Tha Viravada, có nghĩa đen là học thuyết của các vị trưởng lão, Doctrine of the Elders. Thera là trưởng lão, còn dịch thượng tọa đó thì đó là dịch theo nghĩa đen của Trung Quốc đó, là người ngồi trước, người ngồi trên. Còn đây ta nói về trưởng lão dưới góc độ đạo đức học, tâm linh học, đó là những người chứng rất cao, nhưng mà về tuổi tác cũng là những bậc trưởng thượng. Khái niệm Theravada mà dịch là Phật giáo nguyên thủy là không chuẩn, vì trong đây không có chữ gì là nguyên thủy, primordial trong tiếng Anh, hay là nguyên thủy trong tiếng Việt, là cách mà những người theo Phật giáo Tam Truyền cố gắng chứng minh rằng yếu tố nguyên chất nằm ở trường phái mình cao hơn trường phái đối lập, đó là Đại Thừa. Hán thường dịch Theravada là Thượng Tọa Bộ, nó không nói lên được cái quan điểm học thuật. Sát nghĩa nhất là Trưởng Lão Thuyết Bộ. Ngoài là một trong hai bộ phái chính của thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, thì Trưởng Lão Thuyết Bộ được xem là được xem là trường phái Phật giáo phát triển theo miền Nam của nước Ấn Độ, còn được gọi là Phật giáo Nam Truyền hay Phật giáo Nam Tông. Mạnh nhất và được xem là nguồn gốc quan trọng nhất đó là Tích Lan, chịu ảnh hưởng từ trường phái Đại Tự Viện Mahavihara. Người có công thành lập ra trường phái này là Đại Đức Hoàng Tử Mahinda và các tu sĩ thượng tông phái phân biệt thuyết bộ Vibhacavada, một trường phái chi nhánh của Trưởng Lão Thuyết Bộ, truyền bá vào Tích Lan vào khoảng năm 200 trước Tây lịch. Đó là những cái gốc gác của trường phái Trưởng Lão Thuyết Bộ. Như vậy Tích Lan vẫn được xem là đầu não của trường phái quan trọng này, vì từ thế kỷ thứ 12 trở đi đó thì Phật giáo nguyên thủy tại Ấn Độ đã bị mất gốc. B. Bối cảnh. Khoảng 200 năm sau khi Đức Phật vô dư Niết Bàn, trường phái Đại Chúng Bộ phát triển rất mạnh và phân hóa thành nhiều tông phái khác nhau. Kinh điển được ghi nhận mà các trường phái này sử dụng là tiếng Sanskrit. Tên gọi của nó được biết đến là Agama. Agama có nghĩa đen là các bài kinh, tương đương với nghĩa Nikaya trong tiếng Pali. Hiện nay thì có hai quan điểm. Quan điểm truyền thống thì cho rằng đã từng có 4 bộ Agama tương đương với 5 bộ Pali, nay đã mất gốc. Chúng ta không tìm thấy các bộ này tương đương trong các bản dịch tiếng Tây Tạng. Đó là lý do mà một số học giả tin rằng đó, các bộ Agama này đó không có xuất xứ bằng tiếng Sanskrit Ấn Độ, mà nó là một cái bản dịch có biên tập rất là táo bạo và tinh gọn của các học giả Phật học Trung Quốc. Vì là cái bản dịch từ kinh Tạng Pali, Agama của Trung Quốc đã có một cái biên tập về trật tự của các bài kinh trong từng bộ. Nếu trường bộ kinh tương đương với trường A Hàm, trung bộ kinh tương đương với trung A Hàm, tăng nhất bộ kinh thì tương đương với tăng nhất A Hàm, thì tạp A Hàm được xem là tổng hợp tương ương bộ kinh và tiểu bộ kinh của kinh Tạng Pali. Đây là cái sự khác biệt rất là to lớn giữa hai trường phái. Số lượng các bài kinh trong bốn bộ A Hàm rất là khác với số lượng các bài kinh trong kinh Tạng Pali. Các khái niệm triết học đại thừa, các học thuyết triết học đại thừa đã bắt đầu manh mối và có mặt rải rác trong các bộ A Hàm. Đó là những lý do mà các học giả về văn bản học đặt ra giả thuyết rằng kinh điển Agama là một bản dịch tỉnh lược từ kinh điển Nikaya, văn hệ Pali, chứ chưa từng có một cái ấn bản tiếng Sanskrit về những bản kinh này. Nếu nó đã có thì Tây Tạng đã có bản dịch tương đương rồi. C, về giai đoạn bao gồm tất cả là 250 năm, bắt đầu từ năm 150 trước Tây lịch đến năm 100 sau Tây lịch. Trong khoảng 2 thế kỷ rưỡi đó thì đạo Phật phát triển đó, lúc đầu xuất hiện các bài kinh ngắn, sau đó là những bài kinh dài, rồi sau đó là những bài kinh lớn. Nó trải qua suốt cả 250 năm như thế. Chứ đừng có nghĩ rằng là toàn bộ các kinh điển Đại Thừa là ra đời trong cùng một bối cảnh, trong cùng một thời điểm. Tại Ấn Độ trong giai đoạn này đó chỉ có 2 trường phái Đại Thừa chính thôi. Đó là trường phái Trung Quán lấy văn học Bát Nhã làm nền tảng, và trường phái Yogacaya, Du Già Tông lấy kinh Giải Thâm Mật và kinh Lăng Già làm nền tảng. Nếu trường phái Trung Quán đặt nặng về trí tuệ như là viên kim cương chặt đứt được các phiền não, thì trường phái Du Già đó thấy rất rõ là việc phân tích tâm dưới góc độ tâm lý học và triết học tâm đã giúp cho con người rũ bỏ được các hạt giống phàm để thanh tịnh hóa cõi tâm, tức là kho tàng thức A-la-gia. Quả vị chứng đắc của 2 trường phái này tối thiểu vẫn là quả A-la-hán, hướng đến Bồ-Tát và Phật quả. Đó là 2 trường phái đại thừa quan trọng tại Ấn Độ, không có trường phái thứ 3. Và cả 2 trường phái phản ánh được phương pháp tu tập tâm linh rất là chuẩn so với những gì Đức Phật đã dạy. Trong giai đoạn đầu của Đại Thừa sơ khởi đó, thì Bồ Tát Thừa, tiếng Sanskrit gọi là Bodhisattva Jana, là chính yếu, cho đến thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch mới đổi thành là Đại Thừa. Dùng là Bồ Tát Thừa thì ít mâu thuẫn hơn là dùng Đại Thừa. Tại vì Bồ Tát Thừa đó là cái tông chỉ của những người hướng đến sự giác ngộ. Bodhisattva là người hướng đến sự giác ngộ, chứ không nói là cái công cụ giác ngộ đó là lớn, đối lập lại với nhỏ trong trường phái Nam truyền. Nhưng mà khi đổi từ Bồ Tát Thừa thành Đại Thừa đó thì cái mâu thuẫn giữa 2 trường phái này đó đã lên đến đỉnh điểm, mà cao nhất là kinh Diệu Pháp Liên Quan, kế đến là kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết. Ở đây chúng ta thấy là những cái sự trục mạ, thoá mạ từ các hành giả theo trường phái Bồ Tát Thừa dành cho các hành giả thuộc trường phái Nam truyền là rất nặng nề. Có lẽ chúng ta khó mà tìm thấy được các cái mâu thuẫn và ngôn ngữ xung đột về trường phái nào có thể lớn hơn được như là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó cũng là một điều đáng tiếc trong lịch sử phát triển triết học Phật giáo. D, về nguồn gốc, chúng ta khó xác định ai là tác giả của các kinh điển Đại Thừa. Ta có thể nói kinh điển Đại Thừa có một tập thể các tác giả mà trải qua trong vòng 250 năm của Đại Thừa, có khi mỗi một kinh nó có đến 3-4 tác giả và nhân danh là Phật để viết lên bản kinh này, nhằm giúp cho quần chúng dễ dàng tiếp nhận được cái tư tưởng triết lý và cái ngôn ngữ phân tích về tư tưởng triết lý ở trong các bài kinh. Do đó, ở một chung mực nào đó, chúng ta phải thừa nhận là nếu các bản kinh Đại Thừa do trường phái Trung Hoa được chủ trương thì không thể tránh khỏi tình trạng mâu thuẫn với các bản kinh điển Đại Thừa do Du Già Tông chủ trương. Thế vì hai trường phái này là khác nhau về phương pháp luận. Cho nên tư tưởng trong các bản kinh này đôi lúc là xung đột nha. Vì nó ra đề vào các bối cảnh khác nhau hoặc cùng thời nhau. Đang khi cách lý giải của Trung Quốc á, là vì Đức Phật có trí tuệ phương tiện quyền xảo, chúng sinh đó thì nhiều căn cơ, nên Ngài phải nói nhiều bài kinh khác nhau và cho phép các bài kinh đó mâu thuẫn nhau để nhằm giải quyết các vấn nạn của nhiều con người khác nhau. Đó là giải thích đại thôi. Còn trên thực tế, vì một số bài kinh, chẳng hạn như Văn Bát Nhã, người ta tin rằng đó tác giả của nó chính là các vị Bồ Tát của trường phái Trung Quán Luận, mà cái khả năng cao nhất vẫn là Ngài Lâm Thọ. Còn tác giả của kinh Lăng Già, kinh Giải Tâm Mật, người ta tin rằng đó cũng chính là tác giả của Đại Thừa Khai Tín Luận, vì nội dung á của ba tác phẩm này là giống nhau. Dĩ nhiên đây là vấn đề rất là tế nhị và nhạy cảm. Năm 1994, một cuộc hội thảo lớn giữa các nhà nghiên cứu Phật học với Đức Lạc Lạt Ma, một câu hỏi đã đặt ra cho Đức Lạc Lạt Ma là dưới khám phá về dân bản học, lịch sử và khảo cổ học, nhiều bản kinh Đại Thừa được chứng minh là không cho Phật nói, Ngài có quan điểm thế nào về vấn đề này? Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trả lời: tôi không phải là nhà nghiên cứu, tôi là nhà ứng dụng và truyền bá đạo Phật Đại Thừa ứng dụng. Các nhà nghiên cứu có những đóng góp của họ về phương diện văn bản và lịch sử để giúp chúng ta biết là cái thời đại và bối cảnh ra đề của các bản kinh Đại Thừa. Chúng ta trân trọng những đóng góp đó. Là một nhà truyền bá tâm linh, tôi phân tích ứng dụng từ góc độ này. Cho nên các vị làm công tác nghiên cứu và văn học cứ tiếp tục đóng góp, và tôi cứ tiếp tục truyền bá các bản kinh Đại Thừa. Ngài không nói trực tiếp, trả lời trực tiếp rằng là kinh điển Đại Thừa do Đức Phật nói hay không, giả thuyết nào là đúng, giả thuyết nào là sai. Đến một giai đoạn nào đó đó, chúng ta không thể tiếp tục gọi là không đụng chạm đến tính tác giả của các kinh Đại Thừa. Phương pháp văn bản học giúp cho chúng ta có thể truy nguyên được lịch sử ra đề của từng tác phẩm. Ví dụ như khoảng 300 năm sau, chúng ta phát hiện ra một cái tác phẩm mà trong đó đó cái niên đại xuất bản không còn. Nhưng nếu trong đó hoặc lời giới thiệu hoặc nội dung của tác phẩm có những từ tranh thủ, bức xúc, xúc tiến, căng thẳng, chúng ta biết rằng là thời đại ra đề sớm nhất của tác phẩm này là thập niên 30 của thế kỷ 20, lúc đó chủ nghĩa xã hội đang manh nha ở Việt Nam. Bởi vì đây là những sản phẩm tư tưởng về ngôn ngữ của chủ nghĩa Mác Lênin tại Việt Nam. Cái biên độ thời gian có thể chênh lệch nhau vài chục năm, nhưng bằng cái cách thức đó người ta sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ được cái thời điểm ra đời của nó, ít nhất là ở phương diện tối thiểu hoặc là tối đa. Tương tự bằng phương pháp này đó, các học giả cho chúng ta biết đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa bản đầu tiên đó chỉ có 26 phẩm. Ấn bản mấy trăm năm sau đó thêm phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm biện hộ cho Tịnh Độ Tông, phẩm Đà La Ni biện hộ cho Mật Tông. Và về tư tưởng triết học đó thì hai phẩm này không thể được liệt vào bốn nhóm: Khai Phật Tri Kiến, Thị Phật Tri Kiến, Ngộ Phật Tri Kiến và Nhập Phật Tri Kiến như 26 phẩm còn lại. Vấn đề chúng ta có chấp nhận hay không là tùy theo quyết định của mỗi người, nhưng đó là sự thật. Cho dù sao chúng ta cũng phải thừa nhận cái chất xám đặc biệt của các vị tổ sư Đại Thừa trong việc đã sáng tác các tác phẩm kinh điển Đại Thừa. Kinh Đại Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà, kinh Lăng Già, còn bản Sanskrit. Các bản kinh giai đoạn đầu của Đại Thừa sơ khởi đã bị thất lạc nguyên bản này, không tìm ra. Ngày nay tới từ Viện Tây Tạng Học Trung ương ở tại Sanat đang dịch phục hồi các bản kinh điển Đại Thừa, luận tạng Đại Thừa mất gốc tiếng Sanskrit từ tiếng Tây Tạng. Hiện nay họ đã dịch được vài chục tập rồi. Thì trong vòng năm thập niên tới đó, cái đóng góp của cái trung tâm này sẽ giúp cho chúng ta hình dung được cái quá trình phát triển của Đạo Phật Đại Thừa tại Ấn Độ. Ngoài các văn bản được khai quật và được phiên dịch ra tiếng Anh từ tiếng Sanskrit ngày nay, các vị Bồ Tát lớn chia làm hai nhóm: nhóm Bồ Tát tôn giáo và nhóm Bồ Tát lịch sử. Các vị Bồ Tát tôn giáo thì gồm có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tượng trưng cho trí tuệ; Bồ Tát Quan Thế Âm, tượng trưng cho từ bi; Bồ Tát Đại Thế Chí, tượng trưng cho đại nguyện và cho đại lực; Bồ Tát Địa Tạng, tượng trưng cho đại nguyện. Điều không phải là các nhân vật lịch sử trên hành tinh của chúng ta. Nói từ góc độ tôn giáo, đây là các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Do đó, các phái đoàn triển lãm xá lợi từ Tây Tạng đó, mà cho rằng là xá lợi Bồ Tát Quan Âm, xá lợi Bồ Tát Địa Tạng, mình biết là xá lợi dởm, thì các vị này có phải nhân vật lịch sử đâu mà có xá lợi. Và Trung Quốc hiện nay đó đang có khuynh hướng từ mấy thế kỷ trước này xây dựng nước của họ trở thành là Phật quốc của Đạo Phật Đại Thừa. Bốn vị Bồ Tát đó có bốn cái núi lớn rất đẹp, rất trang nghiêm. Và cũng từ quan điểm mà tự tôn tự hào dân tộc này đó, người Trung Quốc ít khi đi hành hương Phật tích ở Ấn Độ và Nepal. Và cũng từ cái khuynh hướng tự tôn dân tộc, người Trung Quốc đã dựng Lục Tổ Huệ Năng Quốc Thiền Tông Trung Quốc thành là Phật sống của nước này. 15 năm trở lại đây đó thì Việt Nam cũng bắt chước mô hình đó. Chúng ta đang tôn vinh điều ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tôn thành Phật Hoàng Trần Nhân Tôn. Giác Hoàng là ông vua giác ngộ, còn Phật Hoàng là ông vua làm Phật hay là ông vua thành Phật, chuyện đó là không có. Nhưng mà hiện nay vì tính dân tộc, người ta đang đề cao. Về phương diện mặt học là khó chấp nhận được, vì trong mỗi một hiển kiếp trung bình có khoảng 10 tỷ năm, địa cầu chúng ta đang trải qua khoảng 5,4 tỷ năm. Từ đây đến thời điểm Phật Di Lặc ra đời, trung bình còn khoảng 5 cho đến 8 tỷ năm nữa, lâu xa vô tận. Thì trong giai đoạn hiện kiếp đó, chỉ có một Đức Phật Thích Ca lịch sử duy nhất là đã đủ rồi. Còn về phương diện lịch sử thì chúng ta có các vị Bồ Tát lớn, Bồ Tát thật, con người thật, đó là Bồ Tát Mã Minh, Long Thọ, Long Trí, Đề Bà, Vô Trước, Thế Thân. Trong 4 thế kỷ đầu công nguyên đã góp phần giúp cho Phật giáo Đại Thừa được phát triển. Và nói một chung mực nào đó thì các vị Bồ Tát lịch sử này chính là tác giả của các kinh điển Đại Thừa vào thế hệ trước các vị này. Nhưng mà chúng ta không có đủ các bằng chứng văn học để xác nhận. Vào đầu thế kỷ thứ 7, khi Ngài Huyền Trang chiêm bái các Phật tích Ấn Độ đó, thì Ngài có viết trong ký sự Đại Đường Tây Phước Ký của mình rằng có khoảng 100.000 cho đến 200.000 tu sĩ Phật giáo theo Đạo Phật Đại Thừa tại Ấn Độ. Thì nó cho thấy là cái truyền thống Đại Thừa phát triển rất mạnh, nó như là một cái trào lưu không thể thay thế, không thể thiếu. Giờ nó cho thấy là cái đóng góp của Đạo Phật Đại Thừa trong lịch sử triết học và tôn giáo Ấn Độ là rất lớn. Chính các vị Bồ Tát Đại Thừa thật về phương diện lịch sử này đã làm cho Đại Thừa phát triển. Còn các vị Bồ Tát Đại Thừa tôn giáo chỉ là những biểu tượng tâm linh, mà việc nương vào các đức tính của họ, thông qua đức hiệu của họ, chúng ta trở thành các con người vĩ đại. Bắt chước theo phong cách này thì Chúa Giáo đã dựng lên ông Noel. Không có lịch sử, nhưng mà nhờ có hình ảnh Noel, cuối năm những người nghèo được quan tâm và giúp đỡ. F. Về bản chất, các kinh Đại Thừa đều là những tương tự triết học Phật giáo ứng dụng bằng ngôn ngữ phân tích nhằm cải cách và phổ quát quá đạo Phật vào trong đời sống thực tiễn. Về văn bản học chúng ta thấy là nếu kinh điển Pali, luận tạng Pali, luận tạng Pali được mô tả bằng ngôn ngữ và nó có một cái phần ngôn phân tích ở trong luận tạng, thì trong các kinh điển đại thừa đó chúng ta thấy yếu tố ngôn ngữ phân tích đó được xuất hiện rất nhiều. Một vấn đề nhỏ được đào sâu chẻ chích như là chẻ một sợi chỉ ra thành nhiều mảnh vỡ. Đọc nhiều cái lý luận ở trong kinh điển đại thừa, chúng ta phải bái phục các tác giả đã viết ra nó rất sâu sắc và hoàn toàn dưới góc độ triết học phân tích, nói theo ngôn ngữ triết học ngày nay. Các nhà đại thừa thì cho rằng đó, sở dĩ mà sự ra đời của đại thừa có mặt là để một mặt đó, là vượt qua và không chấp nhận cái khuynh hướng thủ cụ giáo điều chấp kiến của các vị trưởng lão, của những trường phái tự xưng mình là nguyên thủy. Mặt khác, nó còn là cái cơ hội và là cái cửa ngõ đối thoại liên tôn giáo và liên triết học giữa đạo Phật với các trường phái lúc bấy giờ, nhằm giúp cho đạo Phật được thừa nhận, được tu học, được truyền bá và có cơ hội để phục vụ cho nhân sinh. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể phủ định rằng là sự ra đề của trường phái đại thừa cũng đã góp phần làm cho Phật giáo mất đi yếu tố nguyên thủy. Và đó là những lý do mà Phật giáo nguyên thủy đã không chấp nhận đạo Phật đại thừa. Còn về cái thời kỳ phát triển qua ba giai đoạn, chúng ta có thể xem cái bản đồ trong cái file vi tính này. Để nghiên cứu môn học này đã được tốt thì các thầy các sư cô có thể khảo cứu các tác phẩm sau đây. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư là nguyên thủy Phật giáo, tiểu thừa Phật giáo, đại thừa Phật giáo, tư tưởng luận của Âu Dương Hãn Tồn, bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đại thừa và sự liên hệ với tiểu thừa, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, lịch sử Phật giáo Ấn Độ của Hòa Thượng Thánh Nghiêm, bản dịch của Hòa Thượng Tâm Trí, lịch sử Phật giáo Ấn Độ của Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, Ấn Độ Phật giáo sử luận của Thượng Tọa Viên Trí và lịch sử Phật giáo Ấn Độ của Trần Quang Thuận. Để đây là 8 tác phẩm sẽ giúp cho chúng ta hình dung được các phương diện triết học của Phật giáo trải qua lịch sử 1000 năm phát triển đạo Phật sau khi Đức Phật qua đời. Thì cứ mỗi buổi học chúng ta sẽ có được cái dữ liệu PowerPoint để tham khảo thêm. Và đây là những cái ý tưởng chính để chúng ta dựa vào đó nghiên cứu chuyên sâu do tham khảo các tác phẩm có liên hệ đến nội dung chúng ta học. Xin kết thúc tại đây.